nhìn để thấy ngắm mà suy. Xanh già bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuộc lấy ưu phiền, xin ly tứ biệt đôi đường, trần gian ngâm cành suối ngàn ngàn đôi. Oán thù ganh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đồi cũng tại oan gia. Người mê lùa gẫm cao sang, ai tham danh lợi uy quyền, cầu mong không chứng khó sầu chiến. Ngủ mê ngủ uẩn lúc trần, thân tâm phiền não vô biên, trôi lăng sao nẻo lưng hồi, làm sao đới nghiệp thoát dòng tự san. Bạn khổ là đây ta hay quán.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Đăng. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta được biết đây là cái khóa tu niệm Phật an lạc một ngày của chùa chúng ta lần thứ 15. Như vậy thì chùa chúng ta đã trải qua 15 lần cho quý vị Phật tử tu được một ngày an lạc. Và trên tinh thần tu tập thì vào sáng hôm nay quý vị đã quân tập rất là đông. Tuy rằng cái giảng đường của chúng ta còn nhỏ hẹp, nhưng mà quý vị Phật tử lại thì đông nhiều, ở bên ngoài ngồi chật chội một chút. Nhưng mà không gì ngồi chật chội một chút mà quý vị buồn phiền. Tại vì thấy đi xem phim á, quý vị ngồi chật chút xíu người ta la dữ lắm, người ta buồn, người ta là giấy nảy dữ lắm. Còn quý vị ngồi chật tự rồi là ngồi khích khích với nhau, có nhầm khi là nóng. Nhưng mà quý vị Phật tử mặt ai cũng sáng rỡ, chứ nở nụ cười đầy hào quang, đầy niềm phúc lạc và quan hỷ. Xin cho một chàng pháo tay. Nên quý vị biết là tại sao mà chúng sanh lại chết nhiều. Quý vị ra nhà thương mình biết liền, tại vì ta bệnh, ta bệnh mới chết, phải không? Bệnh thì có hai loại bệnh, một là bệnh trị được, một là bệnh không trị được. Không trị được ta gọi là hết thuốc trị, phải không? Gọi là thầy chạy bác sĩ chê, phải không? Thầy chạy bác sĩ chê, nước đem về nhà luôn, chứ còn cái đường nào nữa đỡ, phải không? Không quý vị. Nhưng mà đa số giờ cái bệnh mà thầy chạy bác sĩ chê, ai biết bệnh đó là bệnh gì? Ta gọi là bệnh gì? Biết rồi, thân bệnh mà gọi là bệnh gì? Hai chữ. À, bệnh gì? À, có người nói bệnh sida, có người nói bệnh nan y. Vậy cái chữ chung đó gọi là bệnh nan y. Đó quý vị, bệnh trị không được gọi là bệnh nan y. Y là y học để trị, còn nan là không thể trị, phải không quý vị? Nhưng mà có bệnh nan y, có chú này chú bị nổi một cái khối u á quý vị, ở sau cái gốc thận của mình á, nổi cái khối u mà phình 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 to ra Việt Kiều nha. Cái đi bác sĩ nước ngoài vô coi là ông bị bệnh ung thư rồi. Bây giờ ung thư á, giai đoạn 2, bước qua giai đoạn 3 rồi. Bây giờ á, là trị hóa trị liệu, chích hóa chất vô, chứ là rồi phải theo dõi thôi. Nhưng mà nói ông đừng có buồn, ông có gì ông ăn được thì ông ăn đi. Bác sĩ nói câu ăn được thì ăn đi, cái là nghe mừng á. Có gì ăn được thì ăn đi, thưa bác sĩ ăn không được, nghe cái ăn hết được rồi. Nói vậy là biết rồi đó quý vị, hiểu rồi. Ăn được thì ăn đi, có nghĩa là ăn cái bữa ăn an ủi á, bữa ăn cuối cùng đó mà. Thấy ngày xưa không, các cái tội mà ra pháp trường á, trước khi ra pháp trường nó cho ăn được bữa ăn đi đó, mỗi bữa không cho ăn, bữa nay cho ăn đi. Bây giờ bác sĩ cũng nói ăn gì được thì ăn đi thì biết rồi. Không quý vị, không là hồi nào tới giờ á, mình không biết được Phật pháp, thôi bây giờ á, thôi ráng tu thôi, dứt cú chó. À, còn bao nhiêu thời gian thôi ráng tu quý vị. Vô chùa quy y Tam Bảo, cha cả làng cả xóm mà thấy hôm này quy y Tam Bảo là trời ơi, chắc ở người ta tu hết quá à. Biết sao mỗi lần á, ai đi chùa đi miễu này nọ, ông chỉ trích người ta, ông là ôi này nọ, ông nói lung tung hết trơn á. Sao bữa nay thấy ông đi quy y ngộ quá, không biết làm sao à. Quy y về quý vị, ai nói gì nói nặng nhẹ dữ lắm, nhịn trơn á. Ông cứ nghĩ là mai mốt chết rồi không biết cự người ta làm chi, làm gì mất công hơn thua nhau chi nữa, danh mà chi lợi mà chi, gặp thời thế thế thời nó cũng thế à, thôi bỏ hết tu quý vị. Tu quyết liệt quyết liệt quyết liệt, sao có chú thấy chú khỏe ra, từ từ thấy khỏe ra quý vị. 6 tháng sau siêu âm lại hết khối u, vì thấy không, bệnh nan y niệm Phật hết luôn. À, như vậy đó, là tại vì người ta quyết tâm niệm Phật đó, cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp mình nó bây giờ đó, nó giải được à, nó quá giải được. Đa số các cái bệnh nan y như là bệnh ung thư quý vị là có cái tâm linh nó kèm theo đó, nên bây giờ mình niệm Phật, nếu mà tâm linh đó nó chịu tu đó, nó theo mình niệm Phật nó tha cho mình, còn nó không chịu tu quý vị nó bỏ nó ra đi đó, quý vị tin không? Tại sao niệm Phật đó, điếc lỗ tai có nghe không nổi đâu quý vị, thấy mấy người mà không chịu niệm Phật lại đạo tràng chút thì bỏ đi à, chịu nghe không nói. Còn người nào mà mê niệm Phật quý vị, càng niệm càng hay, càng niệm tâm càng ăn chú trong chánh niệm. Còn người nào không mê niệm Phật, niệm 3 tiếng bỏ đi liền à. Như vậy nếu mà nó không có căn duyên với nhà Phật á, niệm chút xíu nó bỏ đi à, bỏ đi khỏe hết bệnh có sao đâu, uống thuốc vô hết liền phải không. Là ví dụ như là uống gì cây lược vàng vô thấy người ta uống cũng hết, Trinh Nữ Hoàng Cung uống cũng hết, phải không á quý vị, tùy vào loại đau bao tử à, hay là đau ruột đau gì. Ví dụ như đau ruột á, à, thì đâm cây mà cây châm vàng á, quý vị biết không, à, cái châm vàng á đó, đâm lá đổ mật ong vô uống cũng hết à, rồi cái đó là ruột nha. Bao tử cây từ bi đâm để miếng muối vô à, uống cũng hết. Còn dạng mà ung thư phổi, lao phổi đó, lá thuốc cá mà cắt ở trên cỡ thước đem lên đó, đâm dắt mật ong vô uống cũng hết. Đó quý vị, nhiều cái uống hết lắm đó quý vị ơi, mà mình đâu có biết được. Nên quý vị, trong cái cuộc đời này nè, người ta chết là bệnh mới chết, chứ không bệnh thì người ta không có chết. Như vậy mình mới mở ngoặt ra, ai ai bệnh rồi mới chết, mở ngoặt ra trừ trường hợp. Thứ nhất, số 1, chưa bệnh mà chết, đua xe. Số 2, chưa bệnh mà chết, chơi ma tí, chích vô nó sốc thuốc. Đâu có bệnh đâu, chơi ma tí, chích thuốc vô sốc thuốc cũng chết nè. À quý vị, rồi, thứ 3, đánh bài, chung không đầy đủ, gian lận, đâm chém nhau chết. Thứ 4, đánh lộn chết, phải không quý vị? Như vậy thì bệnh là chết, nhưng mà có nhiều trường hợp cũng chết. Mình phải mở ngoặt ra, không bệnh mà chết à, thấy không? Mình phải nói rõ cho người ta có những trường hợp không bệnh mà chết. Còn ngoài trường hợp đó ra là đa số bệnh tật mà chết. Mà bệnh tật chết là những bệnh trị không có được thì mới chết. Còn bị bệnh mà trị được thì đâu có chết, phải không quý vị? Do đó ai muốn chết không? Ai cũng muốn sống chứ ai muốn chết đâu quý vị. Con chim á, ở trên cành á, mình làm động nó còn bay đi. Con cá dưới nước mình làm động nó còn chạy, nó còn hớt hơ hớt hải. Quý vị, quý vị thấy không, bữa trước nó đi ngang qua chỗ đó thấy rượt con chó đập đó quý vị, cầm cây ba bốn ông rượt đập, thấy con chó nó hớt hơ hớt hải chạy. Mà ở đây mình tím rượt bùm gan chứ, không lẽ mua con chó mà đi phóng sanh, phóng sanh phóng đâu, giờ phóng chỗ nào cũng bị nó ăn thịt chân không quý vị. Chứ con chó biết phóng sanh đâu, lẽ chó thảy nước phóng sanh cũng đâu được đâu. Nên mình đành chịu, đành đứng lại tụng chú vạn sanh thôi. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Đà Tô Bà Tỳ. Tụng cỡ quý thầy đứng lại tụng có 10 biến á quý vị. Mấy ông nhậu la sụm chân chó chạy đâu mất rồi tụi bay kiếm ra nữa á quý vị. Là chắc Long Thiên Hộ Pháp nó thấy tội nghiệp nó che chở nó sao mất tiêu luôn, chạy mất luôn kiếm ra. Là rồi, kiểu này cũng giống phóng sanh rồi, chứ phải nãy mua phóng sanh biết đường đâu phóng. Đứng dậy tụng kinh cái tự nhiên che sao chó chạy đâu mất, tụi bay kiếm vòng chứ không có à. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là có những cái bệnh mà đi đến cho người ta chết, còn bệnh mà trị được thì nó không chết. Nhưng mà ai ai á thì cũng muốn mình á là trị bệnh được, chứ không ai mà muốn mình đi đến cái chết hết quý vị. À, phải không? Như vậy chúng ta trao đổi với nhau đề tài nhỏ thôi, gọi là bệnh học và phương pháp trị bệnh tại nhà. Bây giờ mình học y nha. Hồi nào bây giờ mình học Phật pháp, giờ mình qua học y để mình trị bệnh tại nhà quý vị. Bệnh có nhiều loại bệnh khác nhau lắm. Nên con người mình á, bệnh học là gì? Là mình phải biết cái bệnh học nó như thế nào mình mới trị nó được đó quý vị. Còn mình không biết, mình không có trị được đâu. Thông thường á, cái người ở nông thôn mình á, bệnh gì á trị nấy à. Ví dụ như nhức đầu ra kể với cái người mà không biết gì á, đi ra tiệm thuốc tây quý vị, kể là tôi nhức đầu quá à, cho tôi liều thuốc nhức đầu. Thì ông tiệm thuốc tây á, ông là nhức đầu phải không, cho thuốc giảm đau phải không. Giảm đau á mà dễ nhất là paracetamol uống vô á, viên hay viên uống vô, giảm đau hơn chút nữa á, thì là đi antanvit phải không. Giảm đau một chút nữa thì á, là các cái loại thuốc ngủ, thuốc an thần. Ví dụ như uống vô thuốc ngủ mà dễ uống nhất á, gọi là good night đó quý vị. Ra vô vài viên good night vô uống. Vậy thì bình thường bệnh gì á, ông ra cho nấy à. Nó đau bụng quá phải không, ra cho một viên thuốc bao tử ranitidin để không, cái với cộng lại spatwangin hai viên uống vô một cái hết đau. Ăn đồ chúng cho cái than hoạt tính á vô uống hết. Than hoạt tính người ta gọi là canh buffot á, là than hoạt tính vô là uống hết liền đó quý vị. Còn mà ai mà bao tử mà ở chua đó là uống vô ranitidin hoặc là motivium em đó, uống vô cái nó tan acid cái nó hết nè. Như vậy là chị triệu chứng có gì chị nói à, ai lên máu ra, trời tôi lên máu nhiều quá chú, tôi liều lên máu, ông cho captorin uống vô ngàn viên, rồi mới lên máu quá thì adalat ngậm dưới lưỡi thấy không, cũng xuống bình thường quý vị. Rồi bây giờ á nói sao cấp này á là tôi qua là cái bụng á là khó lắm mà nghe, bụng á là rối loạn tiêu hóa hết nè. Như vậy á thì có chú này rối loạn tiêu hóa dữ lắm á quý vị. Tất nhiên là nó không có thông cái đường tiêu hóa mình, thì ra ông này ông cho hai loại thôi, uống trong vòng tháng hết liền thuốc tây thôi. Ông cho là smetta là một loại đất sét thôi để tráng bao tử mình thôi, và NTBO là một cái loại men tiêu hóa của đường ruột. Hai này uống vô từ từ nó phục hồi lại men tiêu hóa đường ruột, tự nhiên là hết bệnh quý vị. Nhưng mà đặc biệt là NTBO thì nó không kỵ với các cái dòng dây kháng sinh. Nếu có uống kháng sinh thì uống antibio vô được. Còn không uống kháng sinh á thì quý vị có thể dùng thuốc rẻ hơn như Biolacto chẳng hạn, uống vô nó tương đương với antibio. Thì nói chung á là mình á, bệnh gì thì người ta khai ra cái cho bệnh đó, cho bệnh đó. Còn cái người á quý vị mà hiểu biết thuốc chút xíu nữa, khỏi cần quý vị đi ra đọc to cho là ở nhà thuốc bán luôn à, khỏi bác sĩ vậy chân á. Nhức đầu con diêm son nhiều quá, diêm son nhiều quá, mày diêm son phải không, để tao ra mua thuốc cho. Vậy thì diêm son á thì phải nhức đầu không, nhức đầu á cho viên an thần xuống nè phải không, viên giảm đau nè. Mà diêm son á thì kháng sinh, kháng viêm, an thần, giảm đau, bốn đó. Kháng sinh á bây giờ cho vô amoc, có amoc bình thường với amoc ngoại nhập. Nhưng mà amoc uống riết rồi quen rồi lờn rồi quý vị, vậy thì uống qua nhóm khác. Obeprozin 50 kg uống 4 viên ngày, còn dưới 50 kg uống 3 viên, 2 viên ngày thì vào loại. Rồi kháng viêm á thì mình uống vô cái loại thuốc kháng viêm như danizan chẳng hạn phải không. Còn giảm đau á là amoxicillin, giảm đau á là paracetamol giảm đau. Đặc biệt cái là uống C500 sủi bọt á, uống vô tăng sức đề kháng. Rồi ông này cũng có hiểu biết một chút nè nha quý vị. Vậy là kháng sinh, kháng viêm, giảm đau và tăng sức đề kháng, rồi uống vô là nguyên tắc của chị bệnh gọi là bệnh viêm son mà sao mãn tính gì hết được mười mấy ngày mai mốt rồi bệnh lại. Nghĩa là viêm son nó thuộc một cái dạng mãn tính rồi. Ví dụ như viêm họng, có người viêm họng uống hoài không hết quý vị, uống thuốc tây không hết, cho ta chuyển qua ta là thôi bây giờ uống thuốc tàu đi. Thuốc tàu uống gì, tỳ bà hoàng uống vô hai không quý vị, cái đó là thuốc thuốc tàu, là thuốc viên đó quý vị. Thuốc viên uống vô cũng hết. Như vậy thì thường là trong dân gian mình không biết gì hết, lại kể cho ông nhà thuốc cho vô một cái, ông cho theo kiến thức của ông đó. Nếu ông đó giỏi thì cho mau hết, ông đó dở thì thôi cũng chết quớt phải không. Còn cái thứ hai nữa, nếu mình biết kiến thức ở tại nhà thì bệnh gì mình cho cái bệnh đó cũng hết nè quý vị. Ví dụ như bệnh bao đau bao tử lâu năm, thôi giờ cho ranitidine phải không, là tan axit, doxmatin là để thần kinh thực vật phải không. Cái thứ ba nữa là mình cho là omeprazole 20mg á, là cái đó uống để cho nó trung hòa nè, đây tiết tân dịch này nọ ra đầy đủ hết, vậy uống khoảng chừng tháng thôi. Có cái người này quý vị đau bao tử á, là 2-3 năm rồi, như vậy người ta uống chỉ omeprazole của Ấn Độ thôi đó, là sáng viên chiều viên trong vòng 7 ngày đầu uống từng, còn 21 ngày sau uống 1000 viên thôi quý vị, uống đúng 1 tháng mà người ta hết đó. Như vậy á, thì cái đó là mình trị bệnh đó, mò mẫm ở tại nhà không quý vị, có nghĩa là mình không qua bác sĩ gì hết. Nhưng mà nếu cái người nào khéo chút nữa thì người ta đi bác sĩ chuyên khoa. Ví dụ như mình bị bệnh gì thì đi bác sĩ chuyên khoa đó. Bệnh mắt thì lên là trung tâm Simpon ở thành phố. Và bệnh đau bao tử rồi thì ra khám ở các cái trung tâm. Đúng không quý vị? Như trung tâm y dược, rồi trung tâm Chợ Rẫy rồi chẳng hạn vân vân. Mình đi khám những cái nơi chuyên môn trung tâm. Còn các cái bệnh truyền nhiễm qua bệnh viện nhiệt đới chẳng hạn vậy. Còn ai sang sang qua bên Triệu An vân vân. Nhiều lắm, Sư Vạn Hạnh vân vân, có nhiều cái bệnh viện mà để trị hết bệnh của mình. Nhưng mà nó lọt vô mấy cái bệnh đó, bệnh thông thường. Bây giờ nè quý vị, ung thư làm sao giờ, lên máu làm sao, tiểu đường thì làm sao, viêm gan mãn tính thì làm sao, không quý vị? Nên bắt đầu người ta mới hướng tâm đi qua trị bệnh tại nhà bằng thuốc nam. Có nghĩa là thuốc nam xung quanh nhà thôi, mà mình trị bệnh những cái của dân gian thôi, mà nó không ảnh hưởng sức khỏe của mình. Ví dụ như thuốc nam thì uống vô chắc ăn này không ảnh hưởng sức khỏe mình gì hết, không quý vị? Ví dụ như người hay lên máu á, thì mình trị cái bệnh lên máu thì mình phải ăn những cái loại gì mà ăn nó sổ đường tiểu một chút. Ví dụ như ăn canh bùn ngót, mồng tơi chẳng hạn. Như vậy thì là nó sổ đường tiểu một chút xíu thì là nó đã giảm cái máu mình xuống. Nhưng mà muốn trị lên máu thì mình phải biết được nguyên nhân của lên máu. Có nghĩa là lên máu có hai loại, một loại lên máu có nguyên nhân và một loại lên máu vô căn. Lên máu vô căn là mình không biết tại sao chứ mà tự nhiên nó lên nè, mình không biết tại sao hết. Thì mình uống vô cái bài thuốc chung, ví dụ như là rau mèo nè, rau bắp nè, mã đề nè, vỏ quýt nè, rau mương vân vân. Mấy cái đó uống vô là trị bệnh lên máu vô căn. Uống vô không hết nhưng mà giảm 50% trở lên bảo đảm. Giảm 50% trở lên, nó từ từ nó tác dụng thuốc quý vị. Từ từ tác dụng thuốc. Còn ai mà muốn uống hết lần luôn thì quý vị chanh mình ăn trái, rau cần tàu, nấm và củ hành củ hành tây mình một củ. Không cần là sắc ra nè, mà rửa sạch thôi rồi để vô để hơn 2 chén nước. Sắc lại còn 1 chén, uống mà uống 1 lần thôi, 1 tháng uống 1 lần nha, chứ không uống liền nha, uống liền tụt máu đó. Nhưng có người uống chị dứt lên máu luôn á quý vị. Nói vậy thì những cái bài thuốc này nó uống không ảnh hưởng sức khỏe của mình. Nên quý vị Phật tử muốn uống những cái bài thuốc nào ở tại nhà thì nên uống những bài thông thường và thuốc nam. Đừng có mua những cái loại thuốc chuyên môn của người ta mà mình về dù tim mạch thì phải đi bác sĩ. Chứ đừng có bao giờ tự trị bệnh mình mua thuốc. Ví dụ như là mình bị nhanh nhịp tim hay là nhịp tim mình chậm quý vị. Thì mình ví dụ như nói là Pancreas nó trị tim mình đem về mình uống. Nhưng mình không có hiểu thì lúc nào mình uống nhưng khi ngược lại nó gây ra tác dụng phụ, nó rất là khó cho mình. Nên những cái bệnh nào mà nó chuyên môn chút là không được mua thuốc tây uống mà không có to bác sĩ, trừ những bệnh đơn giản và mình hiểu biết. Còn thuốc nam hay không sao, thuốc nam là nếu mà cây là trái thì cũng không sao hết đó quý vị. Cây trái nó có quá lắm thì nó cũng hơi hơi thôi chứ nó không nhiều. Ví dụ như nặng nhất là trường hợp này nè quý vị, có cô này nghe nói là có cô chủ tiệm vàng, cô đi trị bệnh 3 tháng trị không hết. Trị bệnh gì quý vị biết không? Thôi nói nhỏ nhỏ nghe. Bệnh gọi là bệnh viêm đường tiểu. 3 tháng tiểu gắt mà gắt đi không được. Như vậy là chị 3 tháng ở bệnh viện không hết quý vị. Không biết sao chị không hết. Về nghe người ta chỉ, ta la trái mà nước dừa xiêm á quý vị, đâm cỏ mực vô uống với nước dừa xiêm. Thì sáng đâm nấm trộn nước dừa xiêm uống, chiều nấm, 3 ngày uống 6 lần hết tiệt liền. Quý vị, có cô kia cũng viêm đường tiểu, nghe vậy quý vị ơi, bây giờ mình đi tiểu một lần khó quá, kêu đứa cháu nội đi nhổ cỏ mực vô, người ta uống lần nấm là có uống lần một ôm, đâm một lần một tô ba lớn nè, ta vừa xiêm cái này vừa bung, uống vô để một thao nè, Uống vô quý vị ơi, uống ngất ngay luôn mà uống buổi chiều nữa. Buổi chiều là cái giờ âm, mà có mực mát, nước dừa mát, âm cộng âm, bảo tử có hàn nữa quý vị. Uống vô một cái cơ thể nó rung lên, nó rung lên, thiếu điều trở bệnh viện, đi cấp cứu mà sổ ra sổ không kịp luôn á quý vị. Cái gì cũng vừa vừa thôi, đừng có lạm dụng. À, uống lần nắm, uống nhiều lần quý vị biết không? Uống nhiều lần thử bao tử mình trước. Bây giờ ví dụ nè, uống thử bao tử mình trước. Uống thử bao tử mình, uống thử bao tử mình. Như vậy bao tử mình chịu uống tăng lên. Cái gì cũng vậy, ban đầu uống ít thử cái nó có bị sao không? Thấy nó im rồi uống lên, chứ người ta chỉ cũng thuốc nam nhưng mình không biết, lại phản tác dụng của chừng đi ra nó sổ ra như uống thuốc độc vậy quý vị. Thấy không? Chứ viêm đường tiểu uống đó là đại tài. Có một cô này bữa trước cũng vậy nữa quý vị. Có cái cô á, là ở gần đó, đi ra ngoài giường thọc dừa quý vị. Thọc dừa, ông giò dẻ nó bay ra nó quýnh quý vị. Gần 20 vít chết. Chở bệnh viện không kịp chết. Gần 20 vít thôi. Như vậy á, thì ở xóm đó, cái qua mấy bữa sau, có cái người kia quý vị cũng lớn tuổi rồi, khoảng 60 sáu mấy rồi, cũng ra rịch lá dừa bị ông giò dẻ đánh 50 mấy vít. Ông giò dẻ nó rượt một cái, đánh nhảy xuống sông rồi mà đánh tiếp, nổi đầu lên đánh, nổi đầu lên đánh quý vị. Mắc giải cứu bằng gì không? Giải cứu á, bằng cái áo mưa bọc á, đem đi chùm lại rồi chạy, chùm lại đánh trát trát mà áo mưa bọc đó quý vị. Nên mai mốt mà chỗ nào có ông mà đi ra ngoài giường thủ cái áo mưa bọc, có gì chồng vô một cái đánh chát chát, vừa đánh mình vừa cười. Nam mô Di Đà Phật, đánh nữa đi con. Áo mưa bọc đánh không vô. Bị đánh năm mấy vít đó quý vị. Vô quá trời đánh năm mấy vít, mình mẩy tê rần 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 chân rồi. Có ông thầy kia không chị? Ông nói là cái dừa khô mình nó nạo ra, dắt nước cho uống liền. Quý vị dắt nước cho uống liền, nhưng mà phải uống nhiều lần, đừng uống tham uống lần một. À, uống nhiều lần chia nhỏ nhỏ ra, dắt nước dừa, nước cốt dừa quý vị, dắt uống tiệt liền, năm mấy vít không chết, cứu sống. Qua bữa sau gần đó có cái cô kia bị bệnh bao tử, mà đi ra ở ngoài giường bị ong giò dẻ nó đánh, nghe uống nước cốt dừa quý vị, đem trái dừa bự nhất nạo rồi dắt nước một tô nước cốt dừa nè, quất vô một cái vào buổi chiều, dứt vô uống vô xong rồi mới chở đi bệnh viện, đừng ta chuyền nước biển, dắt tối nó ngăn ngực. Nó ngăn ngực đó là mệt thiếu điều chết đêm đó luôn á. Nhiều quá, đau bao tử thì mình uống chút chút từ từ thôi quý vị. Uống nguyên một trái dừa, một tô là nước cốt dừa này nè, sao chịu nổi. Nên cái gì mình cũng hiểu cái y lý của nó. Rồi mình uống chị mới hết phải không? Mai mốt ai có ông giò dẻ đó cho uống, mà uống từ từ. Hỏi có bị đau bao tử không? Bao tử uống ít ít từ từ, không đau thì uống nhiều nhiều một chút, không sao chứ nước cốt dừa mà. Nhưng vậy nó giải được cái nọc ong, tai, tai tình luôn, không biết sao. Mới có ba bữa trước nè, có cái chú này không có quen với quý thầy, điện thoại lại ren ren ren, thầy thầy ba con giờ ngước ngước rồi. Hỏi sao ngước ngước vậy? Ông ăn dưỡng mắc nghẹn quá trời, giờ làm sao giờ thầy? Ông ăn mắc nghẹn mà ông nước cục, vừa mắc nghẹn mà nước cục ông ướt hước 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 lên không, mà giờ sao thầy? Chở đi bệnh viện á, là ông y sĩ gần đó đó, ông cho uống thuốc mà giãn cơ trơn đường ruột rồi đó, ông cho uống vô mà nó không ăn thua gì trơn thầy, gì cũng hước hước, giờ con hết biết đường rồi. À, thầy ơi, là bây giờ có hai cách trị. Cách trị thứ nhất là có cái ông này, ông có ông bạn lên ăn cơm á quý vị, nước cục hước 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 hước, ông quay qua ông tán cái chát đây xuyển điện. Ông kia xăng táo lên, mày làm gì mày đánh tao, hận thù gì mày đánh tao, cái đánh cái trời giáng nè, cự lộn là bây giờ tao khoái tao đánh mày đó, mày làm gì tao đó, là mày giờ là bạn bè nào tới giờ ba má tao chưa đánh tao nữa, mày đánh tao cãi lộn nhau đã hồi là để hơn mày thấy hay không, hỏi hay cái gì, tao chỉ bệnh nứt cục cho mày đó, giờ mày còn nứt cục không? Không hết, cự lộn rồi hết nứt cục. Có nghĩa là mình cái tâm mình hướng về cái nứt cục là do ức chế của thần kinh, bây giờ thần kinh mình chuyển qua cái khác tự nhiên nó hết nứt cục à. À quý vị, nên quý vị thấy vậy không? Nhưng mà cái chú này là không được, ba con già con tán ổng cấm đi luôn rồi. Với hơn nữa là ba con sao con dám tán, hồi nãy ông bạn thì dám tán, vì ba con tán cái chắc mấy anh con dí con chạy không kịp à. À như vậy thôi, như vậy thì già. Có cách thứ hai, đàn ông thì 7 đọt rau muống mà nó bò, đàn bà thì 9 đọt đâm vô chế miếng mật ong vô uống ót rồi xong. Quý vị thấy không, uống ót rồi xong hết. Như vậy thì cái này bệnh học, thầy không nói tới bệnh học của bên mình mổ xẻ ra bệnh này bệnh kia, mà đang nói tới người ta trị bệnh thông thường trong dân gian có nhiều cái mẹo đi để trị thưa quý vị. Có này, hôm nay đi cái vùng nước khác không quý vị, biết là lạ nước lạ cái không, lạ nước lạ cái, ăn nước ăn cái, tắm vô cái quý vị nổi về về mình như nổi sida vậy đó. Rồi đau bụng như đau bụng rắn vậy, đau bụng cái mình cạo gió phải hai bên hông nè, đau bụng mà lạ nước lạ cái hai bên hông nè, cạo gió từ đây nè cạo xuống nè là hết. Nhưng mà nó cũng không hết luôn quý vị, ăn gì nó không hết nè, ông này cũng chỉ mẹo. Bây giờ mình đi đâu á, mình móc cục đất ở quê mình đem theo, gọi đầu á tới nơi đó móc cục đất nơi đó, dò hai cục nướng lên cho nó đỏ, để vô cái xèo trong nước cái lấy cái nước đó uống, cái nào cũng hết quý vị thấy không, nóng nè sốt nè mà lạ nước lạ cái đó. Hai cục đất của hai quê, quê của mình và quê của đó, hai cái cục đất nhỏ thôi, nướng cho khét cho đỏ lên, để vô ly nước uống hết liền. Nhưng mà bữa ông đó uống hoài uống hết, bị bệnh sốt rét quý vị, lại tới cái vùng đó mũi cắn qua bệnh bệnh sốt rét, uống hoài uống hết. Rồi có cái thứ hai, cây mà ức hiểm của người ta quý vị vô một cái này thì nói qua mấy bữa sau mình trị bệnh xong mình lại xin lỗi người ta nha, chị cái này cũng phạm vô người ta, ăn cắp chị mới hết, không ăn cắp chị không hết. Cái ức hiểm người ta đó nhổ luôn gốc rễ gì vô chân á quý vị, bỏ luôn á đất đó, bỏ vô trong cái nồi nấu sôi lên chân, uống hết xúc rét gì uống không hết chân quý vị, đại tài vậy đó. Nhưng mà ăn cắp uống mới hết nè, xin uống hết không biết sao nữa. Nên lỡ mà có ăn cắp uống xong qua mấy bữa sau đem chầu cao lại tạ lỗi người ta nha, lỡ tại bệnh quá anh hai ơi, chứ em không muốn ăn cắp đâu nên em ăn cắp là cái giới cấm sát sanh trộm cắp giới thứ hai em phạm, nhưng bệnh quá em phạm vậy anh hai tha em cái hết liền ông là thôi chú mày bệnh chú mày ăn cắp anh thôi, anh cũng tha cho mày đó, thôi giờ xin với Đức Phật không có tính cái vụ này rồi thôi hết, tại vì mình bệnh mà phải không quý vị. Nên là chị xúc ghét là chị đại tài luôn, không biết làm sao nữa, uống thuốc hoài không hết, ký niên uống hoài uống hết nữa, vô gọi là mãn tính á không quý vị. Nên chị hết, nên cái bệnh học mình phải biết y lý của nó, và những cái ở trong dân gian mình xung quanh mình là một cái thuốc rất là hay mà mình đâu biết đâu. Ví dụ như ai biết cái rễ lục bình uống tiểu đường đâu quý vị, có nhiều người uống rễ lục bình vô hết tiểu đường luôn cái cây vú sữa, cái rễ vú sữa uống hết tiểu đường không quý vị. Đào rễ vú sữa lên mà cái cây vú sữa người ta đào rễ chết cái vú sữa. Có ông kia quý vị ăn cắp cây vú sữa người ta cứ ban đêm mới đào đào lên, môi môi lên ăn cắp rồi lấp đất lại, gấp đất lại cái ông là sao cái vú sữa mình tự nhiên lá nó héo héo lại không biết bị bệnh gì, không biết nó bệnh gì, cây vú sữa bị bệnh tiểu đường chứ bệnh gì. Nên nó có một bài thuốc là trị bệnh tiểu đường của dân gian thôi. Lá cốc nè, rễ vú sữa hoặc là lá vú sữa nè, dứa gai của mình á quý vị, mà trái nha, trái dứa gai vậy mà gấp 3 lần, còn lá cốc 1 phần, lá vú sữa 1 phần. Rồi nếu mà có cái dần xay á, cây dần xay á 1 phần, rồi cái lá tràm á, cái lá tràm rừng đẫm cừ á nha, đừng uống tràm núi nha, tràm núi có dầu cũng được, tràm rừng á một ít vô. Còn cái ngải đen của mình á, cái ngải đen của mình mà ngải tươi á mà, một cục thôi nha, đừng có lấy luôn một ký uống vô là không được có một cục ngải đen thôi uống vô, vậy chị cũng hết tiểu đường. Nhưng mà mặt ưa mấy đó chị hết hết thôi không sao chứ, tại vì những cái nhóm đó là những cái mình ăn xung quanh hàng ngày cuộc sống mình thôi á quý vị, nó không sao, nó không có tác dụng phụ. Còn những cái nào mà lạ lạ tác dụng phụ thì mình không dám. Như vậy á thì bệnh có hai loại, một á là bệnh dễ trị, cái thứ hai nữa gọi là bệnh nan y. Mà bệnh nan y á thì thường á là Tây y nó gọi là bệnh nan y, nhưng mà Đông y của mình á thì không có gọi bệnh nào là bệnh nan y hết trơn á quý vị. Có một loại bệnh nan y á là mình trị không được á, có nghĩa là mình không trị thôi. Nên khi mà bệnh nan y bây giờ á là bệnh sida nè, bệnh nan y phải không, bệnh lên máu, khi mình nan y tiểu đường nan y, ung thư nan y, mà bây giờ ung thư nhiều nhất á không quý vị. Nên có nhiều người trị bệnh ung thư hết rất là nhiều chứ không phải không có đâu. Có cô kia ở Bạc Liêu ấy, bị bệnh ung thư bao tử mà đâm cây từ bi, lá từ bi á, đâm uống thôi với muối thôi mà uống hết luôn, có chồng 2-3 công lại là cho người ta không á. Có cô kia ung thư tử cung á, dùng cái lá trinh nữ hoàng cung sắc uống, nhưng mà lá tươi sắc uống một ngày á là uống hai lá, nhưng một tuần phải nghỉ ngày, tại uống trinh nữ hoàng cung nó ảnh hưởng bao tử, ai uống nhiều quá bị đau bao tử, nó tác dụng phụ của trinh nữ hoàng cung á. không quý vị? Còn ví dụ như là các cái khối u trên ngực thì người ta dùng tay đâu đủ. Tay đâu đủ mình quý vị một cái son nước, cái người ta lấy cái tay đâu đủ mà bẻ xuống, đừng có lấy dao cắt nha. Bẻ xuống nếu mà lớn thì một tay, hai tay, nhỏ thì ba, bốn tay, bẻ luôn cái lá đủ phía ngoài á. Rồi mình xuống mình đập nhẹ nó cho nó bể ra thôi. Nấu nước sôi để chổng xong, nấu 15 phút nhắc xuống để trong bình thủy quý vị. Uống như vậy là sẽ hết thời gian đó, nó hết. Có cái ông kia, ông này á thì lâu lâu đi chùa lần thôi quý vị. Nhà nghèo lắm, bị bệnh là bú cổ nè. Người ta kêu mổ bú cổ. Là bú cổ này mổ khó lắm, ăn gai ăn gốc trông dữ lắm á. Cộng là thôi bây giờ bú cổ mà kiểu này nhà mình nghèo nữa thôi, tự giận luôn cho rồi. Nhà trước ổng có trồng cây sọp, lá cây tới sum xê luôn á. Ổng là bây giờ là thôi bẻ hết ba cái lá sọp sậu vô mà một cái son nó nấu uống là từ từ chắc nó cũng chết rồi. Ổng nấu uống thời gian quý vị, uống thời gian thấy nhẹ nhẹ hết luôn cái bệnh bú cổ. Cái lá sọp mình á, cái lá cây sọp á, lá sọp á nấu lên nồi, nấu lên nồi cái mình để vô trong cái bình thủy á, thay nước uống cả ngày đó quý vị. Mà uống từ từ bú cổ nó sẽ xẹp xuống á, nó hết. Còn mà các cái dạng á mình bị té, mình bị gì mà sưng lên này nọ quý vị, mà mới liền á thì mình lấy muối, muối bọt á, muối bọt mình nhúng vô nước mình đắp lên, một đi một tan hết tất cả máu bầm. Có kêu kia lật cái bàn chân ở Nha Trang, lật bàn chân vô trong cái tiệm thuốc bắc bó hai buổi sau nó sưng cái bàn chân lên ba lớn nè, đi không được. Cái quý thầy kêu tháo ra đi, lấy muối bọt á, nhúng nước vô đắp lên, mà đắp nhiều đại đi, đắp 1 ký 2 ký đắp đại đi, nắp sáng đêm qua buổi sau đi bình thường, xẹp bình thường luôn. Muối bọt tan máu hay đại tài á quý vị. Nhưng mà có trường hợp muối bọt mà không trị được, có một cái nữa thứ hai chị đâu quý vị, cái cây lược vàng á, cái cọng cọng nó đâm giặt đi tan hết đó, đại tài lắm cây lược vàng á, thấy không? Đâm á là giặt tan hết các cái khối u, cục u đó. Và cái lá lược vàng ta cũng nói là trị một số bệnh ung thư, nhưng mà có một số tài liệu nói cũng có một số cái độc dược ở trong đó chứ không phải là không. Nên tốt nhất là đâm giặt uống thì uống hạn chế, không quá nên uống quá nhiều. Còn ví dụ như là mình bị chích, có cái chú kia bị bệnh nhiễm trùng quý vị, nhỏ này nè, mà chích vô mông mà ấp xe lên một cục ba lớn nè, lăn nước nóng gì tùm lum hết trơn không hết đó quý vị. Cái có vị kia là có này có gì đâu dễ ợt ha, xăng mình chạy xe nè, cứ lấy xa 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 hai bữa sau hết, ấp xe. Như vậy thì có nhiều cái bệnh ung thư chị không hết, gọi là nan y, có nhiều cái bệnh bình thường chị hết. Nhưng mà nói thật với quý vị Phật tử á, bệnh á thì chị hết, nhưng mà nghiệp thì chị không. Người ta gọi là cứu căn chứ không ai cứu số. Bữa nay á mình chị hết bệnh này, ngày mai nó có bệnh khác, tại vì mình cái nghiệp sát sanh mình nhiều quá. À, quý vị muốn sở được cái nghiệp sát sanh này á, quý vị sở cái bệnh tật á, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói tại sao chúng sanh lại bị bệnh, tại sao chúng sanh bị chết sớm, là vì do chúng sanh kiếp trước á là hay sát sanh, ăn thịt chúng sanh nhiều quá, nên kiếp này sanh ra đoản mạng và bị bệnh tật. Nếu sát sanh những con vật nhỏ 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 thì lên đây bị bệnh tật, vật quá lớn á thì phải trả mạng cho nó, như vậy sanh ra là chết sớm. Có những người chết ở trong bào thai, có những người á 1 tuổi chết, 2 tuổi chết, 3 tuổi chết, 4 tuổi, có người 7, 80 tuổi, sai ba sai biệt khác nhau. Như vậy thì cái gốc của bệnh để trị á, nó không phải là mấy bài thuốc này. Hết bệnh này nó qua cái bệnh kia, quý vị, hết bệnh kia nó qua bệnh nọ, là đã mang thân làm kiếp con người mà, phải không? Bỗng một chiều tóc trắng như vôi mà trắng rồi nó bệnh tới à. Quý vị thấy á, là già bệnh này có chú này, cái chú than lắm. Ông xui á, mời qua nhà 8 lần không chịu qua. Ông xui là ông xui bên kia mời á, nói ông xui bên đây á, giàu hách dịch. Qua nhà anh ngủ hoài á, mà mời anh 8 lần anh không qua ngủ. Cái ông xui kia, hai ông Phật tử hết á. Ông xui mời mà ông xui này không qua. Ông xui này giàu, không qua nhà ông nghèo, nghèo qua nhà ông mà ông giàu hoài à. Nên thấy cũng mắc cỡ. Nên á, cái ông nghèo á mét với quý thầy. Là ông xui á con á thầy, giàu hách dịch lắm, mời 8 lần không qua nhà ngủ nữa. Bữa sau ông xui lên chùa, cái quý thầy mới nói là ơi sao vậy, sao mà chê người ta nghèo mà hôm qua làm cho ông xui buồn phiền vậy. Ông nói con nói nhỏ, thầy đừng cười con nghe, con giờ lớn tuổi rồi, bây giờ viêm cái tiếng tiền liệt tiếng á, nên á, là một đêm đi tiểu chừng 20 lần vậy đó. Rồi bây giờ á, con sao mà con dám đi qua nhà anh xui ngủ, lại chút xíu anh xui dẫn tôi đi tiểu. Ông nói thật á, là thấy khó phải không? Chị già mang cái bệnh này bệnh kia, đó kể cho thầy chứng thôi đó, nó còn nhiều chứng khác nữa chứ không phải chứng đó không. Nên nó khổ dữ lắm, không có dám đi đâu chứ, mà không lẽ nói với ông xui cũng kỳ. Nên thầy cũng trao lời nói dùm tiếng chứ, tôi là thì tình nghĩa lúc nào cũng ngang nhau chứ, tôi là không bao giờ mà khi dễ ông xui tôi trẻ chứ, tại ông xui nghèo á, ông mới có 30 mấy tuổi, ông xui già gần 80 rồi cũng làm xui, cũng anh xui. Nên ông kia tính đâu tôi già tôi khi dễ ổng, chứ nói thầy á, một cái dĩa bàn hai con tôm càng dựng đứng xứng vợ xứng chồng chứ đâu xứng xui da. Nên á, quý vị Phật tử á, là chúng ta thấy cái gốc của bệnh á, là do sát sanh từ nhiều đời nhiều kiếp trước nó quân tập lại bây giờ. Có những người nói là con đâu có sát gì đâu á quý vị, đập mũi nè chát chát có sát không? Cô kia lên tụng kinh nó để đây cái giật mũi, bên đây cái giật mũi, lâu lâu Nam Mô A Di Đà bà dạ quýnh nó rớp để đây, đa thiệt dạ tha quýnh nó rớp để đây, là cô bảy cô làm gì, cô bảy là giật mũi đây dùng mũi quá thầy ơi, tụng kinh mất thanh tịnh chân nó chích, mà chích chỗ nghiệt chích sao chích tới không à, nên còn giật tới giật lui cho thanh tịnh tụng kinh là thôi bảy ơi, bảy văn mùng bảy tụng đi, không văn mùng tụng thì vô niệm Phật đi, chứ tụng kinh mà giật kiểu này hoài mai mốt chắc sống không tới 80 đâu bảy, năm nay 60 hả, chắc không tới 80 đâu. Giật ta nhiều quá rồi quý vị, sát sanh hại mạng nhiều quá, người ta đụng tới mình á thì đụng mình né được né, trừ cái trường hợp là người ta diệt mũi để trừ cái nạn dịch thôi thì bắt buộc lúc đó mình phải diệt, còn cái này nó đâu có đụng chạm tới mình đâu, mà nhất là mình tụng kinh nữa quý vị, tụng kinh Phật mà rớp rớp kiểu này sẽ thấy nó cũng kỳ rồi nha, quay phim chiếu lên cái người ta coi dữ lắm à, phải không? Tụng kinh mà có hai cái giật mũi hai bên là quay phim lên cái là ta coi ta bắt chước dữ lắm à. Nên nó thôi bạn dẹp vụ này đi, mũi quá tụng ban ngày, còn nếu mà còn cái nữa là súp phèo sức lên, mũi nào cắn phải không, hoặc là dớ mang vô mũi nào cắn thôi. Như vậy á, cái cô kia quý vị có cái nghe đồn rằng có cái máy mà nó rung rung sao phát ra tần số á, mũi nó bay hết nè quý vị, mua về không biết đi đâu ngoài trời trời, nó dụ mua một cái máy đâu 1.500.000 á, đem về bắt vô kêu o o o o o không đuổi được mũi nào. Mất 1.500.000 mấy máy phát ra tần số á, ở ngoài mấy đi dọc đường bán chung với kiến mát rồi quý vị, mấy cái đó thôi coi tới coi lui nha, coi thiệt hay không nha, vàng thao lẫn lộn mà không biết nha. Nghe nói là mũi nó kêu o o đuổi đi hết á, chứ cái vụ đó khác à. Bữa trước á quý thầy về miền Tây gặp mấy chú bán kiến mát quý vị, vừa sáng sớm mà mới xuống xe đến cổng chùa đây nè, thầy mua con cái kiến mát thầy, cái ông thầy kia hỏi nhiêu là 120. Cái thầy mới buộc miệng là nói cái này 8.000 biết mua không nữa, 8.000 bán luôn thầy nè. Dính luôn quý vị. Kêu giá 120 nói 8.000 dính luôn, không mua là không được nghe. Trả giá là phải mua đó. 8.000 mua dính luôn, 120 bởi vì cái vụ này không biết sao rồi, bán cái đồ đuổi mũi đồ không biết sao nghe, phải coi trước coi sao. Nên quý vị là thấy cái gốc của cái bệnh á là do nghiệp mình sát sanh. Bây giờ á mình lên trên bàn thờ Phật mình mới làm cái lễ sám hối, mới giải được cái gốc của nghiệp ở trong cái nghiệp chướng của bệnh tật, là giải gốc nghiệp chướng. Mình làm lễ sám hối, cái lễ sám hối này không phải là cúng dường nhiều cái gì hết quý vị, mà sám hối của tự tâm mình tác pháp sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ gì đó phải không, Nguyễn Thị Mẹt, pháp danh là Diệu Đà gì đó, là hôm nay con quỳ trước Đức Phật con xin sám hối tội lỗi con gây ra bởi sát sanh từ nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ, tội do con là tự tạo, bảo người khác gây tạo hay tì hỉ khi thấy người khác gây tạo, con ngày hôm nay con đều xin sám hối hết, và con nguyện đem tất cả công đức tu hành này con hồi hướng cho quan gia trái chủ con nhiều đời nhiều kiếp, muốn từng sát mạng cho chúng sanh hồi hướng cho hết để được vãng sanh, để được tái sanh vào cõi lành. Vì cái gốc của tội lỗi khám hối trước đi, rồi từ từ quý vị chúng ta phóng sanh thêm, phóng sanh cộng thêm quý vị, có gì á ta phóng sanh ở đó. Bữa trước á quý thầy lên trên xe gặp mà nó bán con cần cuốc á, con cuốc á, con cuốc ở ngoài đồng á, vậy nó bán cho nhà hàng, hỏi chưa ông quất ha, quất cuốc vậy đó, bán hỏi bán con nhiêu, bán con 50 ngàn. Chà mắc dữ ha, mà trong đó nó có 50 con, quý vị, 5 năm 2,5 triệu, phải không? Thấy cũng ngán mà không biết giờ nó có nhân viên mình là biết làm sao giờ. Là thôi thôi chú bán cho quý thầy đi, hai ba thầy hùng tiền lại mua một cái trong cái vỏ cuốc. Ông cuốc ha, ông nói nhỏ nhỏ, mấy ông thầy mua về biết làm gì mày, hai cha con à, mấy ông thầy mua làm gì, nghi ngờ nha, là mấy ông thầy mua về làm gì mấy ông con là mấy ông thầy mua chắc mua về tặng Phật tử đó. Trời, ai mua tặng này, ông thầy mà không lẽ tặng Phật tử ăn thịt à, hai cha con ngồi bàn chưa bán, hai cha con chù xì ngồi bàn nhau à, chưa bán là ông thầy mua cho Phật tử ăn thịt. Cái ông cha ông đó là chắc không phải đâu, mua ông về ông nuôi. Ai mà nuôi con cuốc, người ta nuôi con chim này chim nọ bồ câu rồi đó, ai nuôi con kiếp ăn cuốc. Con á nói là không lẽ ông về ăn thịt. Mình ngồi tới cười, không lẽ ông về ăn thịt à, ông cha ông là ông ăn thịt thì ông cũng giấu chứ sao mà ông mua kiểu này ông về ăn kỳ vậy. Chứ ông mà ông thầy ai mà ăn thịt, ông nói vậy đó. Hai cha con cãi nhau ì xèo nhau, cái rồi thầy mới nói là bán không bán, mua không bán thì thôi. Răng là thôi bán, thầy bán đi. Nhưng ông cũng không hỏi để làm gì. Trên xe lâu lâu thầy bắt con thả cái cửa sổ á, bắt con thả ra cửa sổ, bắt ra con thả hồi sạch nhách thôi, hai cho con nhìn cười. Không nói ra cho con nhìn cười, rồi trả 2,5 triệu. Hai cho con là quý thầy mua thả, con bớt thầy 500. Đó gọi là phóng sanh đó quý vị. Người ta là người ta trước cái ngưỡng cửa con vật nó chết. Mà con vật này nó từ cái đời sống hoang sơ của nó, và nó bị bắt, nó ăn thịt, mình cứu nó khỏi cái đời sống đó và thả nó về cái đời sống tự do của nó, vậy là đúng rồi. Còn những cái con vật đó quý vị mà không phải như vậy, ví dụ như con heo, con gà, con chó rồi đó, thì cái nghiệp của nó mình chỉ cầu nguyện nó thôi. Chứ bắt thả nó ra cũng bị người ta ăn thịt liền tại chỗ đó à. Nhưng vậy mà có cái chú kia dám mua một bầy heo con thả vô trong cái rừng đây nè, thả rừng, trời ơi mấy đứa nhỏ sớm nó rượt nó bắt, quý vị ơi thấy tạm thiết, thấy khóc luôn. Cái đó là trên vùng Long Khánh á, trong rừng cao su á quý vị, mới ngộ đạo thôi, mua một bầy heo con của người ta thả rồi phóng sanh rồi, chỉ kiểu này không được rồi. Các mấy đứa nhỏ con của mấy cái chú mà cạo muỗng cao su quý vị rượt thấy thương luôn á, rượt chạy ét la rùm mẹn, nhưng bắt nó nuôi ăn thịt gì không biết. Rồi mai mốt đừng có phóng sanh heo nha, đừng phóng sanh gà vịt chó, phóng không có được tại những con vật nuôi mà mình tính đâu mình phóng vô rừng nó cũng đâu có gì để nó ăn, thấy không? Như vậy thì cái nghiệp của nó phải như vậy rồi, nên mình á lấy tiền đó mình phóng sanh con khác, thiếu thì con cá lóc nào phóng sanh xuống nước ngọt, phải không? Còn cá nước mặn phóng sanh xuống nước mặn, như vậy thì được. Còn ba cái vụ chim mà nó cắt cánh bên thôi không mua, chim đủ 2 cánh mới thả, còn chim 1,5 cánh không thả. Có mấy cái chỗ nó còn 1,5 cánh là nhổ mấy cọng lông bên chân rồi, để chi? Để bắt lại bán nữa. Như vậy mình phải quan sát con nào mạnh. Nhưng mà tốt nhất thì thả chim cũng đừng có đặt người ta quý vị. Có chú đó là Việt Kiều, đặt 5,000 con chim thả trong cái ngày lễ 100 ngày của ba chú. Bây giờ bắt đầu cái ông thầu quý vị đi vòng vòng đặt mấy đứa nó sôi trên mấy cái đọt cây nè, cả xóm cả làng đi sôi chim để bán. Người ta con có 3,000 con chim xe xẻ à, ông đặt con 5,000 bắt cho nó đủ số quý vị, cả xóm đi chài đi bắt vào ban đêm quý vị, mua vợt mua đồ về bắt. Mấy con chim mà nó nói chuyện với nhau quý vị thấy thảm thương luôn, nếu ai mà nghe được á là tự nhiên sống bình an. Không biết cái ông nào mà về ở đâu có mà về bây giờ làm cho rối loạn hàng ngũ, chứ ban đêm nằm ngủ không được, bắt nhốt gần chết luôn á. Mai biết phóng sanh ra, biết còn sống không nữa phóng sanh. Cái lòng có nhỏ xíu mà nốt 500 con vô đó đội là mổ nhau thì cũng chết rồi nữa. Nên nó tự nhiên an lành bắt vô đài đỏ ở đây nè, không biết có phước báo gì không chứ khổ tôi nè, thấy không quý vị? Nên cũng đừng có đặt người ta mà bắt chim để mà thả, tại người ta đang tự do mà bắt nhốt vô thả ra có ý nghĩa gì đâu à, phải không? Vậy con gì mà nó trước lúc chết á, mình cứu nó khỏi cái sự chết đó, thả về đời sống hoang dã đó thì đúng. Nhưng mà còn làm gì nó không có đúng đâu quý vị. Tử hoặc là cá người ta nuôi ở trong lòng tự nhiên bắt thả ra, thả ra nhỏ lớn nó không đấu tranh được, mấy cá lia thia rồi đó cũng có mấy người, mấy con cá người ta bán bảy màu đó quý vị. Ở ngoài chợ cũng Thái Lan người ta đi thả cá phóng xanh này, cô này sinh viên năm thứ nhất cũng mua cá màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím đi thả. Là thả này thả xuống cho mấy con cá lóc nó ăn chứ thả làm gì. Mấy cá đó nó nuôi nên ra ngoài nó sống đâu có được đâu thả. Nên cái gốc của bệnh tật là do cái tâm của mình muốn sát mạng của sinh vật khác. Nên bây giờ cái tâm sát mạng của mình nó có hai dạng, hai cấp. Một cái tâm sát mạng là cái tâm của mình thực hiện hành động trên lời nói để gây ra chết người ta. Đó quý vị, ví dụ như hành động là mình chặt, mình bầm, mình dập người ta đó, mình làm rồi đó. Thì nó đó là một cái nghiệp sát. Cái thứ hai nữa là mình cố ý gây sát người khác như thế này. Ví dụ như là mình cố ý là mình hại người ta mà mình chưa hại được, nhưng mà hàng ngày mình tìm cách mình cố ý mình hại người ta, nói một tiếng làm cho người ta đau trong tim đó, làm một hành động làm cho người ta cản trở người ta đi đến những cái mà khó khăn cho cuộc đời người ta, làm cho người ta đau khổ. Mà đố quý vị, cho một người sống vui tươi với người sống đau khổ, người nào chết trước? Đau khổ chết trước phải không? Tại sao? Tại vì đau khổ tóc mau bạc mau già phải không? Thì mau chết. Vì ai làm cho người mau bạc mau già mau chết? Người đó là người sát sanh gián tiếp đó quý vị. Mình sát sanh gián tiếp. Ví dụ như là các người con nè ha, đua xe nè, đánh bài nè, quậy chơi game online nè, cha mẹ ở nhà hàng đêm mà rầu mà rỉ đó quý vị. Đáng lẽ 80 tuổi mới chết, mới có 50 tuổi vô bệnh viện cấp cứu hoài, tại lên máu hoài à. Tại nghe điện thoại ren 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 về à, con của ông á, đánh bài á, là cầm xe rồi lại chuột xe lên máu một cái, phải không? Bữa nay nó trốn học chơi game online lên máu một cái, quý vị thấy không? Tháng lẻ 80 tuổi chết mà giờ 50 tuổi mà chở đi bệnh viện cấp cứu hoài, có bữa nào nó cũng đứt giữa chừng thôi à. Như vậy thì ai gây ra cớ sự này quý vị? Chính là do mấy đứa con gây ra, giết cha mẹ gián tiếp. Quý vị thấy chưa? Mình cũng vậy. Mình làm con người, mình làm khó, làm khăn cho người ta, làm cho người ta buồn, người ta đau khổ quý vị, gọi là chơi nhau đó, rồi đó, gọi là làm khổ nhau trong cuộc đời, khiến cho người ta cái cuộc sống của người ta nó không có thoải mái. Người ta luôn luôn sống trong lo sợ, sầu thương, lo sợ, lo lắng quý vị, làm cho người ta mau già, mau chết. Mình cũng gián tiếp giết người ta đó quý vị. Làm mình cũng gây ra, mình bị phiền não luôn theo cái đó. Mình gặp nhau mình mắc vô cười, cái tự nhiên người ta thân phải không, thiện phải không? Ta muốn hỏi này hỏi kia, điều người ta hỏi liền rồi quý vị. Nên mình không thể, có thể không có tiền, mình không thể, mình có thể không có tài sản, nhưng mà mình có niệm nụ cười, mình có lòng thân thiện, mình giúp đỡ cho người ta trên lời nói cho được nhẹ nhàng trong cái tâm cảnh của người ta. Nên ví dụ như mình đi thăm bệnh đó chẳng hạn, có cô này ăn nói gọi là ăn nói vô duyên đó. Đi thăm bệnh người ta mới bị bệnh viêm gan, chuyển qua giai đoạn ung thư. Đi vô thăm bệnh, cái chú này cậu vô là sao à anh Út, cái này bệnh sao à, nó không biết bệnh sao á, nó nói tôi bệnh ca. Ca là ung thư phải không? Ông Út là tôi cũng không biết nữa. Còn gì nữa, bà bữa trước á, bà ở nhà cạnh bên nhà tôi nè, nói bệnh ca, tính đâu ca gì. Bà bệnh ung thư, tôi mới đi đám ma bà hôm qua nè. Rồi ông Út ông đâu có biết ca là cái gì đâu, mấy bữa nay còn ăn cháo, từ ngày gặp cái bà Tám nhiều chuyện tới giờ nghỉ ăn cháo luôn. Ăn gì nổi ăn. Bệnh giống hệt ông nè, bệnh viêm gan nè, nó qua ung thư nè, mới chết hôm qua nè, tôi đi đám nè. Rồi ông quý vị thấy không, ban cho người ta cái niềm vui, ban cho người ta sự an lạc, không ban, ban người ta sự lo lắng liền ở trên cái gương mặt người ta, và người ta vì lý do đó người ta chết cũng không chừng nữa quý vị. Từ từ người ta sợ người ta chết. Nhưng mà mình á, gặp nhau mình biết rồi, bệnh này là bệnh ung thư gan phải không? Anh Út an tâm đi. Bữa đó em đi đạo tràng, em nghe ông thầy nói bệnh này á, còn thuốc trị. Nếu mà anh Út bị viêm gan siêu vi phải không, uống thuốc bệnh viện cho, uống những thuốc nam kèm theo anh Út. Nhưng mà tinh thần của anh Út phải thoải mái nha. Đặc biệt là anh Út biết niệm Phật hoặc là tụng chú Đại Bi. Nhưng mà nếu mà anh Út mà muốn cho nhanh hết nữa là anh Út tụng chú chuẩn đề. Ngồi ngay thẳng bắt ấn chuẩn đề, tụng chú chuẩn đề vô ly nước anh Út uống cũng hết nữa. Nhưng mà nào giờ anh Út không quen, không chỉ cho anh Út bài thuốc đặc biệt, chỉ cho anh Út từ từ anh Út. Như vậy Út hỏi là 88 thuốc gì tám. Dễ thôi, thầy nói là thù lù 3 nắm, chó đẻ 1 nắm, ô rô 1 nắm, dứa gai 1 nắm, mốp gai quý vị 1 nắm, ké đầu ngựa 1 nắm, vỏ quýt nhóm À, để vô quý vị rồi uống đi. 2 tháng sau thử máu lại, chức năng gan giảm xuống, siêu âm lại lá gan mềm đi rồi, biết rồi đó, thấy không, da mặt hồng hào lên. Anh cứ đi ăn uống thoải mái, trừ uống rượu ra thôi. Bệnh gan uống rượu vô chết liền á Nút. À, anh phải bỏ rượu rồi vậy, thấy không? Nhưng mà có những cái trường hợp á Nút, là người ta là bị bệnh vậy đó, mà người ta niệm Phật từ từ người ta cũng hết nữa. Vậy thì anh vừa niệm Phật quy y Tam Bảo, anh tụng kinh niệm Phật và anh uống thuốc đi, rồi từ từ nó hết, khắc phục hết liền à Nút. Như vậy ông an tâm. Là ở bữa trước ở xóm trên có cô bị nặng hơn anh nữa, mà ta niệm Phật người ta hết đó, người ta uống thuốc người ta hết, còn anh bệnh này có nhầm nhò gì đâu, không có gì hết trơn á. Tại vì anh nhậu nhiều quá nên nó tích cồn vô cái lá gan á, rồi từ từ nó sanh bệnh thôi. Bây giờ anh bỏ nhậu, anh biết niệm Phật, ăn chay nó giảm nghiệp sát xuống. Thôi giờ làm có nhiêu tiền, để lại mấy cây vàng phải không, lấy 1 cây đi ra phóng sanh, cúng chùa ủng hộ đạo tràng đi, chùa Pháp Đăng tổ chức nè. À, lâu lâu vô đãi người ta ăn bữa đi, có làm sao đâu quý vị. Ví dụ như bữa nay tổ chức 200 người đi tu Phật thất, nói với thầy con bao 200 người này một bữa ăn, có nghĩa là cúng dường một bữa ăn để cho người ta tu, nhưng mà hồi hướng phước báo cho cái bệnh của con nghe nó giảm xuống lập tức quý vị, linh vô cùng. Tháng trước là cúng một bữa ăn, tháng sau siêu âm lại bác sĩ ngỡ ngàng liền, sau bệnh ông mau giảm quá vậy. Ở có gì mau đâu, cúng dường bố thí hồi hướng chứ có gì đâu lạ bác sĩ. Bác sĩ là cái vụ này ở trong sách y học không có nói, nhưng y học không có nói mà sách Phật học có nói à. À, như vậy là bác sĩ cũng là cái này lạ quá nha, để tôi về tôi nghiên cứu Phật học, nghiên cứu coi chừng mai mốt bác sĩ vô quy y thầy chùa Pháp Đăng luôn không chừng. Không quý vị. Nên ở trong Phật Pháp có nhiều cái mà chúng ta không có biết đến. Cái đó là dạng gốc của bệnh thôi quý vị. Nhưng mà cái này gốc là gốc của thân bệnh, nhưng mà chúng sanh của mình đâu có cái đó không đó quý vị. Chúng sanh mình nhiều cái bệnh nó nghiệt ngã hơn, cái bệnh đó không có nhầm gì đâu quý vị. Còn nhiều cái bệnh nan y mà chữa không được, bây giờ mình lấy nhiều cái bệnh nan y ra mình chữa từ từ nha. Cái thứ nhất là bệnh nhiều chuyện, đi vô đạo tràng á quý vị, nói chuyện quen rồi, ta ngồi ở đây ta giảng pháp ở dưới nói chuyện, ta ăn cơm á ở dưới nói chuyện, tụng kinh ở dưới nói chuyện, mà nói chuyện đâu phải nói chuyện Phật pháp đâu, thọc bên đây thọc bên kia, kêu bằng thọc cái bị gì lũng cái bị gì nè, thọc cái bị thóc lũng cái bị gạo phải không. Bởi vậy thọc cái bị thóc lũng bị gạo, quý vị thấy không, cái bao gạo người ta đó mà thọc cái cây vô, cái rút cái cây ra, cái cây nó đổ từ từ, nó đổ từ từ, đổ hết luôn dài dài đường quý vị. Nghe đổ gạo mới nhớ câu chuyện là bên Nhật á, thì có cái làng đó già, cái là chở lên rừng bỏ quý vị, già chở lên rừng bỏ, thì con mới đem cái lò theo, mới đem cái bao gạo theo cho ông già, kéo cái xe ngoài sau nè, kéo xe cho ông già, chở ông già lên rừng bỏ. Lên tới rừng hỏi ba bao gạo đâu ba, là ta bỏ dọc đường hết rồi. Hỏi là ba bỏ dọc đường chi ba, là mày kéo tao lòng vòng xa quá, tao sợ mày không biết đường về, tao bỏ dài dài mày, mày coi theo gạo mày về nhà, đến thôi mày lạc đường cọp nó ăn. Là ba giờ đem theo bao gạo, ba sống vài ngày, giờ ba bỏ hết dọc đường, thôi con đem ba về luôn. Con nó hối hận quý vị, là cha ở nhà nuôi chứ bỏ đâu trong rừng trong xá thế này, quý vị thấy không. Nhớ cái vụ bao gạo mình nó nói ra cái người xưa ta lo lắng cho con cái vậy đó quý vị. Mai mốt có con có cái là ba mẹ có bao gạo nào cho con bao gạo đó thôi, chỉ có con có bao gạo nào lụm mình à. Cho con chàng pháo tay đi, mà không phải khen, mà chàng pháo tay này để nhắc nhở chứ không phải khen đâu quý vị. Nên có những cái bệnh mà chúng ta trị khó trị lắm. Cái thứ nhất là bệnh sân, cái thứ hai là bệnh tham, thứ ba nó bệnh nhiều chuyện quý vị. Bệnh này nhiều chuyện gây ra cái khẩu nghiệp, bệnh sân của mình đó quý vị, tiêu hết rừng công đức của chúng ta. Quý vị thấy sân là trong đó nè có ganh tị nè, có tật đố nè, có ngã mạn nè, có ghen nè, ghen chồng cũng có, mà ghen ganh cũng có, ghét ghen cũng có, nhiều thứ lắm. Cái sân mình nó nổi lên một cái quý vị ơi, nghẹn ngang cổ nè, nói chuyện không có được. Từ từ cái chức năng gan mình nó giảm xuống, do tiêu hóa ra bao tử không được, qua thông cái ống mật. Nên mà ai nóng tánh nhiều quá riết là bị bệnh tim, bệnh bao tử, bệnh gan. Tại vì mặt mình càng ngày nóng tánh lên thì mặt đỏ, mà sân nhiều quá cuối cùng mặt xanh. Có nghĩa là máu nó giảm xuống, cái hồng cầu, lượng hồng cầu giảm xuống. Tại sao? Tại nóng tánh quá thì nó ảnh hưởng lá gan. Mà can thì là tàn huyết, có nghĩa là can thì nó sanh ra huyết. Quý vị, nó tàn, nó ẩn chứa cho qua bao tử tiêu hóa, bao tử tiêu hóa là sanh ra cái huyết ở trong mình. Nên nóng tánh quá từ từ ra nó bệnh luôn thân thể. Mình thấy mặt mày tái lét nóng tánh quá. Nóng tánh mặt mày tái, nhưng mà đang nóng thì mặt đỏ, nhưng mà nóng hồi mặt tái lét. Nên quý vị thấy không, nóng có hai dạng. Một dạng là mặt đỏ quét, một dạng là mặt xanh chành. Cái nào cũng nóng hết trơn quý vị. Như vậy nóng tánh làm hại cái thân thể của mình và gây ra là bệnh tim mạch, bệnh gan, bệnh bao tử. Nhưng mà bệnh đó nó nhỏ, chết con đời này. Nhưng mà nổi sân lên một cái quý vị, ăn tươi nuốt sống người ta, chửi rủa người ta, mưu mô xảo nguyệt để trả thù người ta quý vị, chết muôn đời còn lại. Từ đó là sao, chết luôn à. Đọa xuống địa ngục, đọa làm ngã quỷ, đọa làm súc sanh đó quý vị. Nặng nhất của tâm sân là đọa xuống địa ngục. Bà Thanh Đề đó, bưng cái bát gạo đây nè, cúng dường chùa, cung kính lắm, thấy tiếp người nghèo không tiếp người giàu, đạp cái gạo luôn, từ đây nghỉ đi chùa, mấy ông thầy chùa gì tùm lum la chửi. Quý vị, trà gạo phải không, lấy chân trà, bị sân đọa địa ngục. Quý vị thấy không, một hành động thôi, cái nỗi sân lên phải không. Hồi nào tới giờ phát tâm tu hành ngon lành lắm, mà bây giờ sân chửi quý thầy, có nghĩa là chửi hàng tăng chúng. Mà đâu phải vậy đâu quý vị, thầy cũng có nhầm thầy, chứ đâu phải là thầy nào cũng vậy đâu quý vị. Tại đây là chú tiểu, người ta không biết giáo lý. Còn thầy chủ trì khác, còn thầy di na chánh chúng khác, nhiều thầy. Có những thầy đó, người ta ẩn nơi lâm sơn tùng cùng cốc tu hành rất là tốt, mình đâu biết đâu, chửi hết mấy ông thầy chùa, chửi dày đó quý vị. Thấy không, có không, quý vị thấy không, chửi cái quơ đũa cả nắm hết. Như vậy thì có những người ta tu hành rất là tốt mà mình chửi luôn, có nghĩa là mình bị cái tội đọa liền. Nên thầy nào bị cái gì, nếu mình nói ra để xây dựng thì nói, còn nói ra mà không đúng, mà nghe là ba chớp ba nhán thì đừng có nói. Có những khi nói đúng bị tội luôn, hỏi sao tội luôn. Tại lúc mà cái vị đó gây ra tội. Bây giờ ví dụ nè, vị đó là lỡ đạp con kiến thì, ví dụ nói chơi thôi, đạp kiến thì ông thầy mà đạp kiến nghĩa là sát sanh phải không. Như vậy cái mình về mình học tùm lum là ông thầy vậy mà ông đi đạp kiến này nọ. Nhưng mà lúc đạp kiến xong ông vô ông thấy đạm kiến rồi, ông vô chánh điện ông sám hối. Sám hối là ông lại Phật, ông sám hối tội căn tiêu trừ liền, tội sát sanh mất liền quý vị. Qua 3 ngày sau ông thầy trở nên thanh tịnh, mình mới đi rêu xấu ông thầy. Là ông thầy đó đạp kiến, thầy sát sanh tùm lum lên ha. Nhưng mà mình đang nói xấu ông thầy thanh tịnh, chứ đâu phải mình nói xấu ông thầy lúc đạp kiến. Như vậy nói xấu ông thầy thanh tịnh bị đọa quý vị. Hiểu không? Có nghĩa là mình nói thì đúng chứ không có sai gì hết á. Nhưng mà lúc đó là ông thầy hoàn toàn thanh tịnh rồi. Trong nhà Phật có pháp sám hối, khi mà phạm cái gì đó người ta sám hối. Mà lúc này người ta hết tội rồi mà mình đi chửi cái người mà hết tội, có nghĩa là chửi người đàng hoàng, chửi người đàng hoàng bị tội. Vì thấy không, nên những cái người mà mình nói xấu này cũng vậy nè. Người ta làm xấu thiệt, hồi 3 tuổi người ta ăn dụng, nhưng mà bây giờ 40 tuổi có ăn dụng đâu. Nhưng mà mình chọt có cô này làm gọi là chúng trưởng đạo tràng quý vị. Ông thầy ông khen lắm, là cô Diệu Hạnh này, chúng trưởng đạo tràng này, ngon lành lắm này nọ. Cái cô ở các bên, ngon gì ngon, hồi nhỏ chuyên gia ăn dụng, tôi gặp nhà tôi biết chân nè, có dính dáng gì vụ giờ đâu quý vị. Ăn dụng chuyện hồi nhỏ là chuyện khác, chuyện mà ăn chưa no lo chưa tới là chuyện khác. Còn cái chuyện bây giờ người ta tu hành ngon lành là chuyện khác. Môi chuyện đâu hồi quá khứ vị lai á, môi ra để nói xấu người ta. Có nghĩa là mình nói xấu một người tốt, nói xấu một chúng trưởng ngon lành, nói xấu người đang tu thanh tịnh bị tội quý vị. Kiếp sau sanh ra muốn nói không được, cầm á, nói không được. Mà nếu nó có nói được, nói không có tròn chữ, ai biết ghi bằng cái gì, ngọng. Mà có nói được á quý vị, nói có 8 lần mới nói được chữ. Hay quá, cho đạo tràng chàng phó tay. Cái đó mình nói tới cái giọng nói thôi đó nha. Còn mình chưa nói tới á, là cái cấu tạo của cái miệng á. Ai mà nói thật, nói đúng, tán thán Phật Pháp quý vị, môi á, miệng trái tim cười nó đẹp làm sao đâu quý vị. Còn bây giờ mà mình cứ nói xấu người ta miết đó quý vị, người ta trẻ môi dưới, mình trẻ môi trên. Môi trên trẻ gọi là gì? Đó, hay đạo tràng này, đạo tràng này giỏi quá. Cái người ta nói thật không à, người ta có cái răng khểnh lồi xỉ một cây, mình lồi xỉ hết hàm. Ai biết lồi xỉ hết hàm là gì? Ô, phải không? Như vậy là trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 28 phổ phiền huyền Bồ Tát khuyến khoát đó, đang nói tới gì? Răng túm răng hô lồi sĩ tùm lum la. Nguyên nhân sao? Nguyên nhân khẩu nghiệp của mình, nên Đức Phật dạy ái ngữ. Vì cái bệnh mà do khẩu nghiệp mình gây ra là nữ dính nhiều nhất cơ quý, à, quý vị. Tại vì trong kinh có nói luôn, chứ không phải đây là quý thầy nói đâu. Trong kinh có nói ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục Thâm Đề Bà Đạt Đa Ly về nói với thế gian, nữ đọa địa ngục nhiều hơn nam. Hỏi sao vậy? Hỏi Đức Phật. Đức Phật mới dạy rằng trong thập thiện nghiệp đạo đó thì có 10 cái loại nghiệp thiện, là 3 nghiệp thân, 4 nghiệp khẩu và 3 nghiệp ý. 3 nghiệp thân nữ nam giống nhau, 3 nghiệp ý nữ nam giống nhau, 4 nghiệp khẩu nam mắc ít, nữ mắc nhiều. Nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. À, quý vị, như vậy là nữ mắc nhiều nam, nên nữ đọ nhiều nam 7 khẩu nghiệp. Thấy không quý vị? Nên cái gì nó cũng vậy hết. Giới nữ giữ nhiều nam, tại vì nữ dễ phạm hơn những điều đó hơn nam, nên giữ nhiều hơn. Nên cái cấu tạo thân thể của người nữ nó khác với người nam do nghiệp của quá khứ nó khác. Nên mình bây giờ tu chuyển thân nữ thành thân nam. Mà muốn chuyển thân nữ thành thân nam thì trước hết mình phải chuyển tâm nữ thành tâm nam. Có nghĩa là tâm nhỏ mọn ra tâm trượng phu. Quý vị thấy không? Có nghĩa tâm trượng phu là tâm gì? Tâm tha thứ, khoan dung, độ lượng thành tâm trượng phu. Tới gì nữa? Thân nữ mà tâm trượng phu thì đó sao thành tướng trượng phu, tu thành Phật luôn chứ sao? Phải không quý vị? Nên mình đừng có nhỏ mọn người ta nữa. Thì cứ cho tha người ta được thì tha. Tha cho chồng luôn, lỡ chồng có vợ bé tha luôn quý vị. Khỏi có chấp gì đây vậy nha. Kệ. Có một bà vợ ông nuôi gần chết rồi, ông hai bà cho ông chết luôn. Phải không quý vị? Ham hết chết luôn. Có người một vợ nuôi gần chết rồi giờ ham hố hai ba vợ đi thì chết luôn chứ làm sao? Ai cứu giờ phải không? À, như vậy thôi kệ, ai muốn rước nợ vô mình cứ rước thôi. Mình đi chùa, mình lại Phật cho nó khỏe, khỏi lo gì hết đó quý vị. Đó là bệnh sân. À, quý vị, bệnh nói chuyện nhiều. Nên cái người mà bệnh sân á, mà muốn trị được bệnh sân á, thì Đức Phật dạy mình nên quán từ bi, tha thứ mạng sống cho người khác, tu hạnh nhẫn nhục, và đồng thời là luôn luôn lúc nào cũng nhịn hết mọi người chứ. Thì cái bệnh sân từ từ nó mất. Như vậy thì còn cái bệnh tham. Làm sao cho nó mất bệnh tham quý vị? Đáng vô thường, đời này có đó rồi mất đó. Cõi vô thường thọt có, thọt không. Có hay không, nơi chốn không, không. Không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Ham chi, rồi cuối cùng cũng mất, cũng ra tro ra bụi. Thân mình còn mất, nó huống chi cái của mình thôi. Đừng lấy vô nhiều quá của người ta chi. Cái nào của mình lấy, không phải của mình đừng lấy vô. À, quý vị là gọi là không có tham nữa. Như vậy là tham, sân hận, nói chuyện gây khẩu nghiệp. À, chúng ta qua những cái bệnh nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ cái thời lượng của chúng ta nó ít, nên chúng ta không thể kể hết tất cả các bệnh ra đây được cùng một lúc ở trong cái thế gian. Mình chỉ kể cái bệnh lớn lớn thôi. Còn bây giờ bệnh vừa vừa nè. À, còn cái bệnh nhỏ nhỏ nữa, nhiều cái bệnh lắm á quý vị. Như vậy á, thì bây giờ á, chúng ta mới thấy á, là tất cả các cái bệnh đó ta gọi đó là tâm bệnh. Mỗi người đều có một cái tâm bệnh khác nhau. À, cái đó ta mới gọi là bệnh học đó quý vị. Bệnh học là cái tâm bệnh học. Hồi nãy á, thì mình nói cái tướng của bệnh học phải không? Ở ngoài nhà y á, là tướng của bệnh học. Hồi nãy chúng ta nói ra rồi, có một số thuốc trị tướng của bệnh học rồi. Bây giờ thuốc trị bệnh của tâm bệnh học là cái thuốc gì? Mà bây giờ mình uống vô mà nó tan hết tất cả các bệnh. Chứ giờ mình nó lại liệt kê ra tâm bệnh nhiều quá. Bây giờ người ta hơn mình cái bệnh ganh tị nè. Thấy không? Như vậy á, mình làm hơn người ta mình ngã mạng nè. Có gì thấy không? Như vậy á, mình mà lỡ thua người ta cái mình tự ti mình buồn rầu. Mấy vị, có cô này nè. Cô về cô than thầy. Khóc mà than là con nhục nhã lắm thầy. Con đi á, với mấy bạn con á, mà mấy bạn con có tiền đi cúng dường bố thí, thầy khen con ngồi kế bên không có đồng bạc nào cúng dường, chứ con nhục nhã, con buồn, con đau khổ lắm. Con sanh ra kiếp này nó thiệt đó, nó phải lựa vô, con sanh vô nhà đại gia đó, lựa không được sanh vô nhà nghèo, quá trời nghèo mà biết đạo thế này. À, cái quý thầy đó, cái gì cũng tùy duyên thôi. À, quý vị, cái gì cũng tùy duyên. Mình biết kiếp trước á, trong nhân quả thiện ác Đức Phật dạy, đời này mà chúng ta giàu có là kiếp trước có bố thí cúng dường, không có gì trơn á quý vị. Cúng dường là cúng chùa, cúng cho quý thầy, cúng dường tam bảo. với lòng tôn kính. Còn á, bố thí là biết san sẻ cho người nghèo, biết san sẻ cho người thiếu, quý vị. Nên á, cô này á, cô nói con đâu có đồng bạc nào mà san sẻ cho người khác, đừng có nói vậy quý vị. San sẻ có nhiều cách để san sẻ, cái bố thí lắm á. Ông bà ta có câu á, lá lành đùm lá rách, phải không? Lá rách đùm lá nát, phải không? Lá nát đùm lá te tua. Vậy đâu phải là có tiền mới giúp đỡ được. Không có tiền mình vận động. Bây giờ mình có vai trò là mình biết người đó khổ, phải không? Đi vận động, đừng làm riêng cho mình thôi quý vị. Làm chung không ai nói gì mình hết á. Đừng có làm riêng, đừng có bao xe người ta đi chùa á. À, bao vé có 8.000, bao 20.000, lời 12.000 người. Đừng có làm vậy. Vì có nhiêu làm nhiêu à. Không sao hết quý vị. Nên có nhiều người vì lợi ích riêng tư của mình mất uy tín thôi. Chứ làm chung nó thật đấy quý vị. Người ta ủng hộ. Ta biết mình uy tín người ta ủng hộ à. Không có ai á, mà là nghi ngờ gì chứ. Nếu mình làm chung cho người ta. Có nhiều người huy động được 100-200 triệu luôn quý vị. Tại đủ uy tín. Tại ta không làm riêng cho mình. Ta làm cho người ta. Có người huy động lần một, huy động lần thứ hai, nó thôi không dám đâu. Làm gì? Góp người ta 3 triệu, để túi 2 triệu, còn đem ra có 1 triệu mà ai dám góp nữa. Quý vị thấy không? Đâu phải mình có tiền không đâu quý vị, mà người khác có tiền, mình có tâm. Hai cái cộng lợi phước báo ngang nhau. Ô, quý vị thấy không? Hoặc giả là mình không có tiền nữa thì mình cầu nguyện cho người ta. Quý vị, mình cầu nguyện, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình hồi hướng cho người ta. Mình có tâm là được. Còn mình nếu mình có tâm rồi thì mình bôn ba đầu này, bôn ba đầu nọ. Quý thầy thấy là nhiều người rất là nghèo mà giúp đỡ người ta nhiều lắm quý vị. Nghèo lắm luôn á. Nhưng mà nhất là cái dạc ngoại giao. Ngoại giao dẫn mấy người đó tới luôn quý vị. Có người này nè, họ nghèo, mức độ không có nhà ở. Lấy thao á, mà hứng, riết rồi hết thao hứng luôn. Tại chỗ nào cũng dột chân lấy hứng. À, nên bữa đó có gặp cái cô này Việt Kiều ở nước ngoài về lại chùa quý vị. Cô kêu lại thăm gia đình này cho bằng được quý vị. Cô mời sao không thăm cho bằng được. Mới đầu nói cô kêu cũng thấy lơ. Cái cô ấy, cô nói qua nói lại nói tới nói lui sao mà cô này đi xuống mới thấy cảnh nghèo của người ta. Thì cô này mới vận động đâu bệnh cất được căn nhà. Quý vị thấy không, có tâm kéo đây kéo nọ. Nhưng mà làm cho người ta không làm cho mình đừng ngại gì hết quý vị. Làm cho mình thì sợ, mà làm cho người ta thì đừng có sợ một cái điều gì hết. Nên quý vị thấy là trong bệnh trong tâm thì có nhiều cái bệnh lắm quý vị. Nhưng mà cái thứ nhất là mình sống vì người khác thì tự nhiên cái bệnh trong tâm mình nó mất. Có nghĩa là phát tâm Bồ Tát, sống vì người, lo lắng cho chúng sanh, phát tâm tu hành để độ chúng sanh sau này, thì tự nhiên cái ích kỷ của mình mất. Tất cả các bệnh trong tâm đều do ích kỷ mà sanh ra. Nên mình sống một cuộc sống vị tha rồi, biết thương yêu muôn loài vạn vật, biết thương yêu tất cả rồi, tự nhiên nó hết cái ích kỷ trong tâm, thì tự nhiên cái bệnh nó trong tâm mình nó mất theo quý vị. Nên có lòng từ bi thương yêu chúng sanh rồi, tất cả các bệnh đều diệt hết quý vị. Mà muốn có lòng từ bi trước hết phải niệm Phật và phát tâm vô thượng Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, rồi các cái công hạnh nhỏ nhỏ mình tu theo từ từ. Như vậy thì chúng ta trải qua một cái đề tài thứ hai là bệnh học và cách trị bệnh tại nhà. Có nghĩa là bây giờ mình bệnh trong thân, mình biết cách trị bệnh tại nhà rồi. Bây giờ mình bệnh trong tâm, bây giờ một tháng đi chùa có một lần à, không lẽ 29 ngày kia bệnh là làm sao? Mình cũng biết cách trị tại nhà quý vị, thấy không? Niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Phật ở thế gian cũng không vì bạc vì tiền, Phật đến đây đi cứu chữ não phiền trong tâm. Ai ơi Phật pháp thậm thâm di diệu, nói đôi câu và điếu cùng nhau. Bây giờ mà vàng lẫn với thao, trì tâm niệm Phật thì bỏ thao lấy vàng. Như vậy thì quý vị Phật tử, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây và xin hỏi Phật tử một vài câu để tặng quà. Bây giờ nãy giờ chúng ta biết bệnh ở trong thân và thuốc trị rồi. Bây giờ ai kể ra mình có bệnh gì ở trong tâm và cái bệnh đó nó diễn ra như thế nào? Bây giờ mình có bệnh là hay, bây giờ ví dụ hay nói xấu người khác làm ta buồn phiền đó quý vị. Vậy thì ai có bệnh trong tâm làm cho người ta khổ? Lấy ra ví dụ thôi, tự thú trước bình minh được tặng phần quà. Bệnh gì và làm khổ ai?
Như đồng Phật, con tánh con thì hay thẳng thắn, nói thẳng nên con hay làm người khác đau lòng và buồn phiền.
Nói thẳng không phải là cái bệnh.
Dạ.
Nhưng mà mình nói thẳng không có sân không?
Dạ đôi khi có sân.
Dạ vậy là sân làm cho người khác buồn vì về cái vụ gì ta nói nêu cụ thể không nêu lòng lòng vòng đâu biết.
Giống như là con có gì vậy con vô đậu tràng con hay gầy người ta hay là con nói cái vụ ta có lỗi con hay nói thẳng.
À cái đó mà nói thẳng hay là mình sân á.
Dạ cũng có sân
chung sân. Nếu sân thì được tặng quà nó thẳng không dạ, sao dạ, như vậy là mình sân lên mình nói người ta dạ, cho chậm dạ. Tay đó cũng là cái bệnh là có gì khó khổ á.
Rồi ví dụ như vậy nhưng mà cụ thể hơn cho thầy một chút xíu nữa. Cái việc gì với ai chứ không nói chung chung. Bây giờ ai giơ tay lên?
Mô Phật thầy con xin sám hối. Tại vì con với ông bạn con á thì ông bạn con hay nghiền rượu. Thành ra mỗi khi ổng về, ổng có rượu, con không có dàn tâm được, con hay sân lên. Và con cũng có những cái lời mà không tốt đẹp với ổng. Thì con biết trong khi là ổng sân, và ổng uống nhiều rượu.
Nói lịch sự chứ chửi chồng chứ gì nữa. Rồi, cho chồng bắt tay.
Mai mốt có chửi nhỏ nhỏ, chửi cũng lịch sự, chửi nha. Như vậy thì ai đã từng gây đau khổ cho ai về cái gì nữa, giơ lên. Rồi cô này luôn.
Phật, lúc con chưa có đi chùa, chưa có biết gì về Phật Pháp. Thì lúc đó đó mẹ con đang nhồi nhân làm bánh. Mà ở nhà quê đó thầy, nó có muỗi. Cái mẹ con mới biểu, thôi bây giờ lấy cái vỏ dừa ung đi cho muỗi nó bay đi. Cái con ngu quá. Con nói hồi nãy mẹ không ung, bây giờ mẹ bắt con ung. Đó, như vậy là mình sân, mình giận, làm cho mẹ mình buồn là cái tội bất hiếu. Bây giờ mới biết.
Cái đó cũng là chuyện nhỏ, cho anh chàng pháo tay, cãi mẹ, rồi thôi cũng được. Cũng tặng phần quà, rồi ai phía dưới để ưu tiên cho phía dưới. Ai làm đau khổ cho người khác cái gì, nói rõ ra.
Dạ kính bạch thầy, con tính con hay ghiền game nhưng mà mỗi lúc ngoại con kêu mua chầu cao thì con sân lên. Con nói là đợi con chơi game xong con mua cho ngoại, nhưng mà cảm thấy con lúc đó...
Tưởng nhà đang chơi game, còn ngoại kêu làm lột cao, nổi sân với ngoại, làm ngoại buồn, cho anh chàng pháo tay. Chơi game chết đi thành ma game, niệm Phật chết đi rước về Tây Phương Cực Lạc. Ai muốn đi đâu đi. Cho chú chàng pháo tay nữa đi. Rồi ai còn đau khổ ai về cái gì nữa?
À, con thì Phật tử của chùa mà con với em con là hay sân si. Ngày nay còn hay sám hối.
Sân với ai?
Sân với em con.
Sân với em khóc chi vậy? Thôi biết sân rồi á, ngày nay hay sân hết với sân với em phải không? Là Phật tử mà sân thấy sai rồi mai mốt sửa nha. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi ưu tiên cho ở ngoài.
Mẹ con kia con nấu cháo nữa, con nói mà cơm còn cái con buồn hoàng con nói mà cái con muốn chửi mẹ gì có tặng không thầy?
Hỏi là mẹ con kêu con nấu cháo con chửi mẹ con có tội không? Phật tử nói có tội không? Có không? Về sám hối nghe con, cho chàng pháo tay. Chứ không thôi á là bị đọa địa ngục nghe con. Con vô chùa con tu á là phải tịnh khẩu. À phải tịnh khẩu nha, phải niệm Phật nghe chứ không thôi tội lắm nha. Thôi cũng cho một phần quà. Rồi một câu hỏi cuối cùng.
Con ở chùa thì con tu rất là tinh tấn. Mà khi về nhà mà khi niệm Phật á, ông xã ổng hay làm âm đùng tiếng động, làm con động tâm á, nhiều khi con sân lên với ổng. Con nhằn nhện con nói trong giờ niệm Phật mà anh làm như vậy á, em giận quá trời luôn. Cái đầu làm nhiều khi ổng buồn, cái thấy vậy thôi ăn ủi là ổng giận hết buồn.
Vậy là ai giận chồng khi niệm Phật, tôi cũng cho chồng hết đây.
Rồi câu hỏi cuối ở đây đi, trên bà bàn đầu nè, cho cô Phật tử.
Mà không ổn với cha mẹ nhưng mà con có đi chùa vì đôi khi với Phật tử với nhau là con có làm buồn phiền cho Phật tử thì cũng có nói qua nói lại gì thôi, chứ con là đối với gia đình con là con có cha mẹ.
Vậy thì có nói này nói nọ với Phật tử nói qua nói lại phải không? Nói qua nói lại là cãi giả một chút phải không? Thôi cãi giả một chút coi chừng là mình rụng mấy cái răng thôi không sao. Rồi nên sám hối ha. Rồi cho chàng khoát tay được tặng phần quà. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Và xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Gia đình quý vị Phật tử, bạn bè luôn luôn mạnh khỏe, không có ai bị bệnh từ thân và cho tới tới tâm, và luôn luôn lúc nào cũng anh sống trong ánh từ quang của chư Phật.
Bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuộc lấy ưu phiền, xin ly tứ biệt đôi đường, trần gian ngâm cành suối ngàn ngang đôi, oán thù ganh ghét đời nhiều trái ngang, gia can suy đồi cũng tại oan gia. Bê lùa gẫm cao sang, ai tham danh lợi uy quyền, cầu mong không chứng khó sầu chiền. Ngu mê ngũ uẩn lúc trần, thân tâm phiền não vô biên, trôi lăn sao nẻo lưng hồi, làm sao đới nghiệp thoát dòng tự san. Bạn khổ là đây ta hay quán suy, cầu mong giảng sanh thoát cõi ta. Niệm Phật chuyên tu giải thoát, mong về cực lạc Tây Phương, nhất tâm tung niệm hồng sanh diên.